trở lại với chương trình Chàng Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2.900 AM tại Houston, 1.600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Chương trình được bảo trợ bởi Teletron, hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật Smart Robot Massager và được làm tại Nhật. Inada Medical Chair có chức năng dò tìm huyệt đạo chuẩn xác, kết hợp những động tác massage xoa bóp nhuần nhuyễn hơn cả bàn tay con người, giúp mang lại kết quả tuyệt vời trong việc phục hồi sức khỏe, chữa trị mỏi cổ, đầu vai, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, đau thần kinh tọa. Inada là hãng duy nhất được chính phủ Nhật cấp bằng sáng chế và độc quyền sản xuất Medical Chair tại Nhật. Inada Medical Chair chắc chắn là món quà sức khỏe cho cả gia đình. Inada Medical Chair chỉ có tại Teletron, trả góp dài hạn không tiền lời, giao ghế tận nhà lắp ráp miễn phí. Teletron Houston trên đường Bel Air 281-495-8999. Teletron Dallas trong thương xá Asia Times Square 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston tới sự Khôi Nguyên và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Dạ vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Nói về thời tiết thì bên Dallas vẫn như vậy, tức là vẫn còn nóng, nóng lắm và lại khô ráo lên trên tới cả 101 độ vào ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay có nói về một cái thăm dò mới thì người ta thấy rằng là người da đen hay là người da trắng thì bây giờ họ đều đồng ý là cái sự liên hệ giữa sắc tộc với nhau tại Hoa Kỳ vẫn còn rất là xấu. Đó là một cái cuộc nghiên cứu bởi New York Times và CBS News. Thì họ thực hiện cái cuộc nghiên cứu này vào tuần vừa qua, cho thấy là trong số 6 người Mỹ, trong số 6 trong 10 người Mỹ đó, cả hai người da trắng và người da đen bây giờ vẫn còn nghĩ rằng là cái sự liên hệ giữa sắc tộc với nhau vẫn còn rất là xấu. Trong khi đó thì cứ 4 trong số 10 người Mỹ thì họ nói rằng cái tình trạng này nó một ngày một tệ hại hơn. Nếu mà chúng ta so sánh trước đây đó, thì có khoảng 2/3 người Mỹ trong một cái cuộc thăm dò mà ngay sau khi mà Tổng thống Barack Obama nhậm chức, thì lúc bấy giờ là người ta nghĩ rằng đó là cái tình trạng sự liên hệ sắc tộc với nhau, tức là hai người mà cùng khác chủng tộc với nhau, da trắng hoặc là da đen, đối xử với nhau như thế nào thì họ nghĩ rằng rất là tốt. Ngay sau khi mà Tổng thống Barack Obama là người da Mỹ da đen đó, đầu tiên là Tổng thống của Hoa Kỳ. Trong cái thời gian mà Tổng thống Barack Obama bắt đầu ra tranh cử của năm 2008 đó, thì lúc bây giờ gần 60% người da đen nói rằng cái sự liên hệ sắc tộc với nhau rất là xấu. Đây là cái con số mà chúng ta thấy nó đã được giảm tới một nửa ngay sau khi mà Tổng thống Barack Obama lên nhậm chức. Nghĩa là họ nghĩ rằng một vị Tổng thống da đen mà lên làm tới Tổng thống như vậy thì rõ ràng là phải có một cái sự tốt đẹp về vấn đề chủng tộc rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là có 60% những người mà thuộc trong số da đen mà trong cái khoảng thời gian này đó, tức là bây giờ thì họ nghĩ rằng là cái tình trạng nó không có được tốt đẹp cho lắm. Ngay cả cái con số này nó tương đương với cái năm 1992, là lúc bây giờ quý vị còn nhìn thấy được những hình ảnh của cái thành phố Los Angeles khi mà những cảnh sát da trắng họ đánh đập cái ông Rodney King. Chúng ta thấy rõ ràng là dù rằng đi chăng nữa, bao nhiêu năm đi chăng nữa thì vấn đề chủng tộc vẫn là một trong những cái vấn đề mỗi ngày là một trong những cái vấn đề mà người ta suy nghĩ nhiều nhất và cũng khó giải quyết nhất, anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên.
Đúng là như vậy, và nhất là với những cái vụ gần đây xảy ra giữa các cảnh sát da trắng và những nạn nhân là những người da đen thì rõ ràng là lại càng làm cho vấn đề trở nên là khó khăn hơn. Mặc dù chúng ta đã biết rằng không có cái vụ kỳ thị, nhưng mà chuyện này thì không thế nào mà có thể chấm dứt được một cách dễ dàng trong lòng của tất cả mọi người. Thưa quý vị, trở lại với những bản tin trên Houston Chronicle ngày hôm nay thì một bản tin vui cho thành phố Houston, quận Harris cũng như là công ty chuyển vận Metro. Cả ba cơ quan này thì vừa nhận được một số tiền bồi thường từ hãng dầu BP, là hãng chịu trách nhiệm cho cái vụ nổ giếng dầu ở tại vùng vịnh cách đây vào khoảng 3 năm, với tổng số tiền là 23 triệu Mỹ Kim. Mà chúng ta thắc mắc là tại sao thành phố cũng như là quận hạt và công ty Metro thì đâu có bị dính líu gì đến cái vụ giếng dầu này, dầu nó loang ngoài biển mà. Nhưng mà thực sự ra trong thời gian dầu loang ngoài biển thì thành phố Houston cũng như là một số các thành phố vùng biển Texas đã bị mất rất nhiều quyền lợi về thuế khi mà người ta không có tới đây để đi nghỉ mát nữa, cũng như là thiệt hại nhất là về những vấn đề thương mại. Những nhiều thương gia không có tới những khu vực này, và do đó thì những thành phố quận Harris cũng như là cơ quan Metro đã mất rất là nhiều tiền bán vé hoặc là tiền thu thuế từ những dịch vụ thương mại này, hoặc là từ những người ở ngoài tới đến thành phố này. Và do đó thì qua hai luật sư ở ngoài thành phố Houston và một luật sư rất là nổi tiếng chuyên môn đưa những cái đơn kiện kiểu này ra tòa, thì đã lấy lại được cho ba đơn vị này 23 triệu Mỹ Kim. Thành phố Houston thì được 12.2 triệu. Cơ quan vận chuyển Metro thì được 9 triệu 2. Quận Harris thì được 2 triệu 1. Tất cả thì là tiền bồi thường cho những cái vụ đã không mất thuế từ những khách sạn cũng như là những cái dịch vụ khác liên quan đến du lịch cũng như là thương mại. Tuy nhiên, số tiền này tuy rằng thấy là lớn nhưng mà các luật sư thì đã lấy mất đi 40% tiền chi phí cho họ rồi. Thành ra chỉ còn lại 60% của số tiền 23 triệu này, và cứ thế chia cho cả ba bên, tuy nhiên là không đồng đều. Thành phố Houston như vậy thì 12 triệu và 6% thì chắc còn khoảng độ 7 triệu. Metro thì còn khoảng độ 4 triệu và Harris County thì còn khoảng 1 triệu. Đó cũng là những số tiền mà BP đã đồng ý để mà bồi thường cho những đơn vị này. Ngoài ra có một số các thành phố khác ở cạnh gần Houston như là Galveston hoặc là mấy thành phố miền biển của Texas cũng được bồi thường, nhưng mà ít hơn là các tiểu bang bị thiệt hại nặng nề khác như là Louisiana, Florida, Mississippi và Alabama. Những tiểu bang này thì nhận được rất là nhiều tiền bồi thường, không những cho những người chuyên môn làm việc về ngành ngư nghiệp hoặc là các cơ sở sinh sống về ngành ngư nghiệp, mà cả những vấn đề thuế má đã bị thất thu trong những năm vừa qua bởi vì vụ giếng dầu đã bị rỉ ra ngoài và gây thiệt hại hàng tỷ Mỹ Kim cho môi trường cũng như là tài sản và thương mại, không biết.
Dạ vâng, vẫn biết rằng là luật sư lấy đi một phần, nhưng mà có còn hơn không thưa chú Huy Cường, bởi vì BP họ chịu trả là cũng là mừng lắm rồi, một khoản tiền tới mấy triệu lận.
40 phần chứ phải
1 phần. 40 phần, nhưng mà thật ra là cũng còn hơn không. Thí dụ nếu mà tại giống như là tại Việt Nam chúng ta mà các ông đó nói là không đền thì coi như cũng què tiền, cũng cười trừ thôi chứ không có làm gì được hơn hết á. Nhưng mà đây là BP họ cũng đã chịu trả như vậy thì cũng là mừng lắm rồi. Thưa quý vị, chuyển qua một phần tin khá là thú vị mà cô Nguyên muốn giới thiệu đến quý vị. Đó là như một cái phần thống kê đó, người ta chỉ ra rằng đó, một con người mà để mà gọi là bị sét đánh đó, tỷ lệ là 1 trên 300.000, tức là khoảng 300.000 người thì chỉ có một người bị sét đánh mà thôi. Nhưng mà cái tỷ lệ mà người trúng số đó thì còn thấp hơn cái tỷ lệ đó nữa. Và một cái tỷ lệ là một người vừa bị sét đánh mà vừa trúng số thì hầu như là không có. Nhưng mà cái gì cũng có cái vấn đề gọi là ngoại lệ, khi mà một người đàn ông tại Canada, có thể nói là người đàn ông may mắn nhất trên hành tinh này, khi mà ông này vừa bị sét đánh mà lại vừa trúng số nữa. Mà người ta tính ra đó, cái xác suất mà để mà vừa trúng số mà vừa bị sét đánh như vậy đó thì lên đến là 2.6 ngàn tỷ người, tức là chỉ trong 2.6 ngàn tỷ đó thì chỉ có một người bị được như vậy mà thôi. Điều đó có nghĩa rằng là trên thế giới sẽ không có người thứ hai có điều may mắn tương tự như ông này. Báo chí của Canada gọi ông Peter McCarty là người đàn ông may mắn nhất trên hành tinh khi ông đã sống sót sau một vụ sét đánh. Và sau đó ông thậm chí còn trúng số độc đắc với giải thưởng lên đến 1 triệu Mỹ Kim. Câu chuyện kể về ông Mark Cathy khi đó mới chỉ có 14 tuổi mà thôi. Thì ông đã bị sét đánh trúng khi mà đang bơi tại một hồ nước gần nhà. Ông kể lại rằng là lúc đó ông đang tìm cách cột chiếc thuyền của nhà ông ở vào trong bờ. Thì đó là một ngày nắng rất là nhiều, trên trời thì có một đám mây trắng lớn, không có mưa gió gì hết. Thế nhưng một tia sét đánh bất chợt phóng xuống và xuyên qua lùm cây và trúng vào người ông này. Tuy nhiên ông này sau đó đã sống sót một cách thần kỳ. Và khi mà lớn lên thì ông mở một cửa hàng tạp hóa. Hàng ngày đó, mỗi lần như vậy đó thì ông cùng với một nhân viên của mình hùng tiền mua vé số. Nhưng mà ông cho rằng là không có hy vọng gì sẽ để mình trúng được hết, chỉ mua cho vui vậy thôi. Nhưng mà bất ngờ rằng là tấm vé số mà hai người này hùng nhau chỉ có 3 Mỹ Kim thôi, đã trúng giải độc đắc 1 triệu Mỹ Kim. Và hai người cùng chia nhau số tiền 500.000 Mỹ Kim này. Và ông McCarthy còn được thưởng thêm 10.000 Mỹ Kim từ công ty xổ số, bởi vì ông là chủ sở hữu của cửa hàng bán tấm vé số độc đắc trên. Và theo như một giáo sư tại trường đại học Morton gần Quebec đã xác định rằng, xác suất để một người vừa thoát chết sau khi bị sét đánh lại vừa trúng số độc đắc chỉ là 1 trên 2.6 ngàn tỷ người. Và theo ông nói, thoạt nghe đó thì gần như là không có ai mà tin được cái điều này xảy ra. Đây là một trường hợp cho thấy trên đời này bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra hết. Và khi được hỏi thì ông McCarthy cho biết rằng là ông sẽ dùng số tiền này để dẫn bà vợ đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai, cũng như rằng là cho dùng một số tiền để phát trương mở rộng thêm việc kinh doanh của mình. Thì một điều có thể nói người đàn ông này quá vô cùng may mắn như vậy, vừa trúng số vừa thoát chết sau khi bị sét đánh, thì chắc có lẽ rằng là không có ai giống như ông này trên toàn thế giới này từ bây giờ cho đến sau nhiều năm nữa đó chú Huy Cường.
Và thưa quý vị, đến đây thì Nhật Báo Truyền Thanh xin được tạm ngưng. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh, mà chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên.